SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là thời gian dành cho thể thao với tạp chí Thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, những điều người ta lo lắng về màu áo của Quỷ Đỏ thành Manchester sau một loạt các trận đấu không thể có được chiến thắng có vẻ như đã bớt căng thẳng hơn, đã bớt nóng hơn khi mà MU cuối cùng cũng có được 3 điểm mà họ mong muốn. Những điểm mà cổ động viên đang rất kỳ vọng, cũng như đặc biệt là ông thầy Jose Mourinho còn chờ mong chiến thắng này hơn ai hết. Thế nhưng như thường lệ, trong chương trình có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh nghĩ như thế nào nếu mà tôi nói rằng cái chiến thắng của MU là một cái cơn mưa sau cả một thời gian nắng hạn rất là gay gắt của MU?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với cái cách nói ẩn dụ của anh Ngọc, và nó đúng cả về nghĩa đen lẫn cả về nghĩa bóng. Trước hết về nghĩa đen, tức là sau 4 trận đấu thi đấu có thể nói là không thành công khi mà chỉ nhận những chiếc kết quả hòa và thua, thì câu lạc bộ thành phố Manchester United đã giành được chiến thắng, có thể nói là một chiến thắng khá ngọt ngào cuối tuần vừa qua khi họ giành chiến thắng 3-2 trước câu lạc bộ Newcastle. Và cái về nghĩa bóng thì có thể nói là sau những cơn mưa liên tục khi mà những cái thông tin nội bộ rối ren trong câu lạc bộ thành Manchester được đưa lên các cái mặt báo, rồi mâu thuẫn giữa Mourinho với vị phó chủ tịch là Ed Woodward, rồi mâu thuẫn giữa Mourinho và các cầu thủ khi ông liên tục chỉ trích các cầu thủ, trong đó có những cầu thủ hàng đầu như là Paul Pogba, rồi là các trung vệ, rồi thậm chí là cả những tiền đạo của mình, thì mâu thuẫn nội bộ đã dâng lên rất là cao. Và trước khi trong trận đấu cuối tuần qua diễn ra thì vào ngày thứ sáu, rất là nhiều các cái trang báo đã đưa lên tin đồn, và thậm chí nhiều cái trang cá cược đã không nhận cái tỷ lệ đặt cược là Mourinho sẽ bị sa thải, khi mọi người cho rằng là Mourinho sẽ bị sa thải sau thứ bảy, sau cái trận đấu gặp Newcastle. Mặc dù Manchester United có thắng hay thua đi nữa, thế nhưng ngày thứ bảy vừa qua thì Manchester United có thể nói đã có một cái khởi đầu không được tốt khi mà họ để khi mà bước vào trận đấu với Newcastle thì họ đã bị Newcastle đánh úp mặt, và trong vòng 12 phút Newcastle United đã dẫn trước với tỷ số là 2-0. Và dường như tới thời điểm này có lẽ rất là nhiều các cổ động viên của Manchester United cũng như các cái bình luận viên rồi các nhà báo thì nghĩ đến điều xấu nhất cho huấn luyện viên Mourinho, tức là ông sẽ bị sa thải sau trận đấu này. Thế nhưng mà sau giờ nghỉ giải lao, không biết Mourinho đã nói gì với các cầu thủ, và trong hiệp 2 các cầu thủ của Manchester United đã thi đấu có thể nói là như diều gặp gió, và dường như họ quên tất cả đi những xích mích trong nội bộ, và họ đã có một cú lội ngược dòng có thể nói là rất ngoạn mục khi mà giành chiến thắng lội ngược trước Newcastle với tỷ số là 3-2. Và sau chiến thắng này thì dường như sức ép lên huấn luyện viên Mourinho đã được giảm bớt, và bản thân là các cầu thủ của Manchester United đã thể hiện ra nếu như họ thi đấu đúng phong độ của mình thì họ không sợ bất cứ một đội bóng nào. Và điều đấy cho thấy rằng là sự tự tin rồi mâu thuẫn nội bộ ảnh hưởng rất là lớn tới Manchester United trong thời gian vừa qua. Rất là may cho huấn luyện viên Mourinho là các cầu thủ trong 2 tuần tới sẽ về nghỉ tập trung ở đội tuyển quốc gia, và huấn luyện viên Mourinho có thời gian để xem xét lại cái kế hoạch của mình trong tương lai, và đặc biệt là kế hoạch đối với Manchester United trong những trận đấu tới. Bởi vì khi mà các cầu thủ quay trở lại tập trung cho Manchester United thì họ sẽ có những trận đấu rất khó khăn. Trước hết là trận đấu hành quân tới sân của Chelsea, rồi sau đó thì họ sẽ có 2 trận đấu liên tiếp với Juventus ở giải European Champions League, và vào cuối tháng 10 thì họ sẽ có một cái trận đấu đối với đối thủ cùng thành phố, và đó là chính là Manchester City.
Vâng, đó là những cái điều mà Quỷ Đỏ Manchester United mong muốn, và bây giờ có được một cái bàn đạp để tiếp tục cái chặng đường còn lại của mùa giải năm nay. Thế nhưng trong khi đó thì một trận đấu được người ta mong chờ rất là nhiều giữa Liverpool và Chelsea thật là thú vị khi mà nó diễn ra với một kết quả mà có lẽ là hai bên không có gì để phàn nàn cả.
Cái trận đấu mà được mong đợi nhất cuối tuần qua cho các khán giả hâm mộ của giải English Premier League đó chính là trận đấu giữa Liverpool và Manchester City, vì đây có thể nói là hai cái đối thủ có khả năng cạnh tranh chức vô địch cao nhất, và đồng thời đây cũng là hai đội bóng mà hiện giờ đang có phong độ tốt cùng cống hiến lối chơi ngoạn mục. Thế nhưng cái kết quả trong trận đấu diễn ra thì lại làm rất là nhiều các khán giả thất vọng, khi mà trước hết là trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, thứ hai là Liverpool Có thể nói vào ngày hôm qua khi mà sau khoảng 10 phút đầu dâng lên tấn công ảo ạt thì dường như là họ đã sau đó thì biết rằng là Manchester City sẽ không thi đấu cũng tấn công ảo ạt. Thế nên và sau 10 phút thì dường như Liverpool đã không còn có giữ được cái nhịp độ tấn công nữa. Còn về phần Manchester City, mặc dù trước trận đấu này diễn ra thì ông huấn luyện viên Pep Guardiola còn nói rằng là dù thi đấu trên sân Liverpool, thế nhưng Manchester City cũng sẽ vẫn tấn công và không từ bỏ cái lối chơi tấn công của mình. Thế nhưng mà trong cái trận đấu ngày hôm qua diễn ra thì lại thấy hoàn toàn ngược lại. Khi mà bắt đầu trận đấu, Manchester City thi đấu rất là chậm và họ không muốn cuốn vào mối lối chơi máu lửa của Liverpool, và họ giữ các cái cầu thủ tiền vệ của Manchester City thì giữ bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu, và họ khiến cho cái nhịp độ của trận đấu thật chậm lại và lôi kéo các cái hậu vệ cũng như tiền vệ của Liverpool dâng cao để sau đó sử dụng các cái bài phản công khi mà sử dụng tốc độ của các tiền đạo, trong đó có Raheem Sterling hay là Riyad Mahrez. Thì điều đấy cho thấy rằng là trong cái trận đấu ngày hôm qua, huấn luyện viên Pep Guardiola rất là khôn ngoan, bởi vì đã rất lâu rồi Manchester City đều phải ngậm trái đắng trên sân của Liverpool, và đặc biệt là trong mùa giải năm ngoái khi họ hành quân tới sân của Liverpool thì đều nhận những thất bại, và dường như Pep Guardiola đã nhận ra được bài học này và họ không muốn cuốn vào cái lối chơi nhanh tốc độ của Liverpool. Và dường như ngày hôm qua thì Pep Guardiola muốn có một cái trận hòa và chỉ cần một điểm trên sân Liverpool đã là thành công, và ông đã có được điều đấy. Cái điều đáng tiếc ở đây chính là Manchester City vào cuối trận đấu họ có một cái quả phạt đền, thế nhưng ngôi sao tiền đạo của họ là Riyad Mahrez đã có thể nói là rất là lúng túng khi sút bóng vọt qua sàng ngang và khiến cho Manchester City chỉ có được một trận hòa. Mặc dù chỉ có một điểm trong ngày hôm qua nhưng Manchester City vẫn dẫn đầu bảng với 20 điểm, Chelsea và Liverpool cùng được 20 điểm sau 8 trận đấu như Manchester City, nhưng mà đứng ở vị trí thứ hai và vị trí thứ ba cùng với 20 điểm do kém về hiệu số bàn thắng bàn thua.
Vâng, ở mùa bóng này thì có lẽ cái bóng của Liverpool nó quá là đậm nét. Thế nhưng mà người ta cũng phải nhớ rằng tại giải Ngoại hạng Anh luôn luôn có hai kình địch nổi tiếng, đó là Chelsea và Arsenal. Họ không bao giờ là đội bóng lặng lẽ trong bất cứ một mùa giải nào, và năm nay cũng như vậy. Chưa biết điều gì sẽ xảy ra bởi vì là chặng đường sắp tới còn rất là nhiều khó khăn cho các đội bóng, thưa anh.
Vâng, kể từ đầu mùa bóng thì có thể nói là Manchester City, Liverpool và Manchester United thì đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực và của báo chí, khi mà báo chí rồi các bình luận viên đều tập trung vào Liverpool và Manchester City về những cái lối đá có thể nói là quyến rũ, và đặc biệt là đội hình đồng đều, còn tập trung vào Manchester United vì những cái mâu thuẫn nội bộ và đặc biệt là những cái lời nói của huấn luyện viên, những cái tuyên bố có thể nói rất là mạnh miệng của huấn luyện viên Mourinho. Chính vì thế mà rất ít các cái đài báo và bình luận viên nói về cái thành tích của Chelsea và Arsenal trong thời gian gần đây, và không được chú ý nhiều. Chính vì thế mà các cầu thủ của Chelsea và Arsenal không gặp quá nhiều sức ép về mặt dư luận, mặc dù là họ có những cái khởi đầu không phải là tốt nhất trong đầu mùa bóng này. Thế nhưng mà thì hiện tại thì Chelsea và Arsenal đã có một phong độ rất là tốt, và đặc biệt là Arsenal khi mà họ đã thắng trận xứ thám liên tiếp. Và Arsenal vào thời điểm này thì họ có 18 điểm sau 8 vòng đấu, và họ chỉ kém đội đứng đầu bảng là Manchester City có 2 điểm mà thôi. Còn về phần Chelsea thì kể từ đầu mùa giải tới giờ, dưới thời huấn luyện viên mới Mario Sarri, thì Chelsea vẫn chưa phải nhận một trái đắng nào và ở giải Ngoại hạng Anh, và tới thời điểm này họ có 6 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ đứng thứ hai sau Manchester City về kém và hiệu số bàn thắng bàn thua. Trong cái loạt đấu cuối tuần vừa qua thì cũng có những trận đấu rất là đáng chú ý, trong đó có trận đấu của Brighton gặp West Ham United. West Ham United sau cái trận thắng 3-0 trước Manchester United ở cuối tuần trước, thế nhưng họ không được giữ được phong độ và khi hành quân đến sân Brighton thì họ đã để thua với tỷ số là 1-0. Cái phong độ thi đấu của Brighton trong thời gian trở lại đây thì rất là tốt, và đặc biệt là huấn luyện viên Mark Ryan và đặc biệt là thủ môn Mark Ryan của đội tuyển Úc đã cống hiến rất là nhiều cho những cái thành tích rất là tốt của Brighton trong thời gian trở lại đây. Ngược lại, Aaron Moy và câu lạc bộ Huddersfield Town trong thời gian trở lại đây đã thi đấu không được thành công, và hiện giờ Huddersfield Town đang là top trong 3 đội có khả năng xuống hạng, khi mà họ cùng với Newcastle United và Cardiff City đang đứng ở vị trí thứ 18, 19 và 20, và rất có thể đây cũng là 3 cái đội bóng mà sẽ phải rất là cố gắng nếu như họ không muốn tụt hạng trong mùa giải năm nay.
Vâng, và tại EPL tuần vừa qua cũng có một cái câu chuyện cũng rất là thú vị, là không hiểu là ông Benitez ông khen trọng tài như thế nào mà bị phạt đến mấy chục ngàn đô như vậy, thưa anh.
Vâng, trong cái quy định của giải EPL, tức là các cầu thủ và huấn luyện viên thì không được đưa ra các cái lời bình luận về trọng tài, những cái lời bình luận dù là tốt hay xấu cũng không được đưa ra. Trước cuối tuần vừa qua thì huấn luyện viên của Newcastle United đó là Rafael Benitez đã có lời khen đối với Andre Mariner là vị trọng tài này. Thế nhưng mà cái lời khen đó dường như là những cái lời mỉa mai hơn là lời khen thực sự. Bởi vì trước đây chúng ta cũng chỉ thấy rằng là các ông huấn luyện viên chê trách trọng tài hơn là khen. Và chính vì thế cái lời khen của huấn luyện viên Benitez trong cái lời cuộc họp báo thì là lời mỉa mai hơn. Và chính vì cái lời khen này thì ông cũng đã bị EPL, ban tổ chức của EPL phạt 60.000 bạc. Thì đây có thể nói là một cái khoản tiền phạt rất là lớn cho những cái lời khen của huấn luyện viên Benitez đối với trọng tài Andre Mariner.
Và chúng ta vẫn nghe câu lời nói chẳng mất tiền mua. Đấy, nhưng mà lời nói mà nói ra như thế này còn mất cả tiền của mình luôn cơ, chứ không phải là mất tiền mua nữa. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio. Và có lẽ là mùa giải A-League là tâm điểm của thể thao tại Úc trong vòng 1-2 tuần tới nữa thôi. Và cho đến lúc này, thưa bình luận viên Việt Hoàng cũng đã có những cái điều tiếng nhất định về ban lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Úc trong suốt cái giai đoạn bóng đá vừa qua, cả 10 năm, hơn 10 năm. Và có vẻ như là họ vẫn dậm chân tại chỗ. Không nhiều người còn có thể kiên nhẫn với Liên đoàn bóng đá Úc nữa. Và đặc biệt trong cái sự chuẩn bị của mùa giải năm nay cũng đã có những cái thay đổi, nhưng có vẻ như nó vẫn còn chưa đủ, thưa anh.
Vâng, rất là nhiều. Sau hơn 10 năm của giải A-League thì sau những cái bước tiến bộ thì vào tới điểm này, trong khoảng 3-4 năm trở lại đây thì dường như giải A-League đang dậm chân tại chỗ. Và rất là nhiều người có nói tới cái sự thay đổi về cấu trúc và đặc biệt là về ban lãnh đạo của giải A-League. Họ cần có những cái ý tưởng mới để đưa giải A-League lên một tầm cao mới, nâng cao chất lượng của giải A-League. Và tôi ví rằng là cái việc mà ban lãnh đạo của giải A-League không có sự thay đổi và chúng ta không có ý tưởng mới thì cũng giống như những gì mà UEFA và FIFA đã trải qua trong 10 năm trước đây. Và chúng ta thấy rồi, để một tổ chức đi lên phía trước thì họ cần có sự cải tổ và cần có những thay đổi mới. Và bản thân UEFA lẫn FIFA trong thời gian trở lại đây đều có những vị chủ tịch mới, những người trẻ hơn và những người có nhiều nhiệt huyết hơn và những người có nhiều ý tưởng mới hơn để đem đến những cái mới cho bóng đá của nền bóng đá châu Âu cũng như nền bóng đá thế giới. Và tôi cũng và lấy từ những ví dụ đó thì tôi cũng nghĩ rằng là, và đặc biệt là rất là nhiều ban lãnh đạo của các đội bóng ở giải A-League rồi là những người làm bóng đá ở Australia cũng mong muốn có một sự thay đổi nhất định ở Liên đoàn bóng đá cũng như là của ban tổ chức của giải A-League để giúp cho giải A-League có thêm những ý tưởng mới, nâng cao chất lượng của giải A-League và thu hút được nhiều hơn những người đến khán giả tới sân của bóng đá. Nhưng dù sao đi nữa, trước khi mùa giải mới diễn ra thì theo tôi nghĩ trong mùa giải năm nay, giải A-League cũng sẽ có, đây có lẽ là một trong những mùa giải được mong chờ nhất của giải A-League khi mà các đội bóng vào thời điểm này đã có những cái sự chuẩn bị rất là tốt. Và đặc biệt là vào giải A-League vào thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều các ngôi sao mà đã từng thi đấu ở những cái giải thi đấu hàng đầu châu lục ở châu Âu. Ở Premier League thì chúng ta có rất là nhiều các cầu thủ. Hiện giờ thì chúng ta có trung vệ Stephen Taylor, người từng thi đấu của Newcastle United và hiện giờ đang thi đấu cho Wellington Phoenix. Rồi chúng ta có ngôi sao tiền vệ tấn công Sim De Jong thi đấu cho Sydney FC trong mùa giải năm nay. Rồi cùng với đồng đội của Sim De Jong ở Sydney FC thì cũng có Adam Lafon, người cũng đã từng thi đấu cho Reading ở giải Premier League. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn có những ngôi sao khác đã từng thi đấu ở Serie A như là James Choisi hay là Josh Brilliante. Và những ngôi sao đã từng thi đấu ở giải La Liga như là Alex Lopez từng thi đấu cho Celta Vigo và hiện giờ thì anh sẽ thi đấu cho Brisbane Roar. Diego Castro, cầu thủ mà ngôi sao của Perth Glory, người đã từng thi đấu hơn 200 trận ở giải La Liga thì vẫn tiếp tục tỏa sáng trong màu áo của Perth Glory. Có thể nói là vào điểm này có lẽ giải A-League năm nay khi mà chất lượng các đội bóng đã xích lại gần nhau hơn, và đây có lẽ là một mùa giải sẽ chứng kiến được nhiều sự cạnh tranh quyết liệt nhất trong vài năm trở lại đây.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio và bây giờ chúng ta đến với sân đấu của võ tự do UFC. Cuối tuần vừa qua, người xem được mãn nhãn bởi trận đấu có tên tuổi lẫy lừng cũng như là tay đấm lắm tài nhiều tật McGregor. Thế nhưng mà lần này anh không phải là tâm điểm của trận đấu và UFC lần này mới là tâm điểm của trận đấu cùng với một cái tên tuổi mới thưa anh.
Vâng, cái tên tuổi mà được mọi người nhắc đến nhiều trong cái trận đấu cuối tuần qua đó chính là Conor McGregor. Thì đây là cái sự trở lại vào cuối tuần vừa qua, là sự trở lại sau hơn 2 năm Conor McGregor chia tay với UFC để thi đấu với Mayweather. Và ông bầu của UFC là Dana White đã có lời cảnh tỉnh đối với Conor McGregor là nếu anh không trở lại UFC thì rất có thể anh sẽ bị tước đai vô địch. Và chính vì thế mà Conor McGregor đã cuối cùng đồng ý quay trở lại với UFC. Và anh trước khi trận đấu này diễn ra thì anh chỉ nói anh chỉ trở lại UFC khi chọn được một đối thủ, và đặc biệt là cái hầu bao của anh được đền đáp hậu hĩnh. Và trước khi trận đấu này diễn ra thì Conor McGregor đã có được sự đền đáp đó khi mà anh có được một đối thủ, đó là một đối thủ bằng tuổi mình thế nhưng mà rất là ngổ ngáo, đến từ Nga, đó là Khalid Nurmagomedov đến từ Nga. Và điều đáng nói là dù thắng hay thua trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì Conor McGregor cũng sẽ nhận được 65 triệu đô la. Thì đây là cái khoản tiền thưởng lớn nhất cho một vận động viên của UFC trong lịch sử của UFC. Thế nhưng mọi diễn biến trên sân thì lại rất là bất ngờ khi mà bước vào trận đấu, cái tên tuổi là cái vận động viên đến từ Nga là Khalid đã liên tục áp sát và tấn công Conor McGregor, và dường như không cho Conor McGregor có một phút nghỉ ngơi để lấy lại sức và có lại những hơi thở. Và chính điều đó đã làm cho Conor McGregor rất là bất ngờ, và anh luôn luôn bị hụt hơi và ở trong cái tình trạng là luôn luôn phải chống đỡ và những cái pha ra đòn của Khalid. Và điều mà mọi người nghĩ đến cũng đã xảy ra khi mà cuối cùng Conor McGregor đã bị thua, bị knock out kỹ thuật khi mà trước Khalid. Có thể nói sau cái trận thua này, cái trận thua mà sau 2 năm trở lại cái đấu trường UFC, thì dường như tên tuổi Conor McGregor đã bị rumor, và rất là có thể cái sự nghiệp của Conor McGregor ở UFC sẽ không còn dài nữa khi mà tới thời điểm này anh không còn làm nhiều đối thủ phải lo sợ nữa.
Vâng, thế nhưng mà trong cái trận đấu này người xem lại còn bị sốc bởi những cái màn diễn ra ngoài sân đấu thưa anh, một cái điều mà rõ ràng nó phi thể thao.
Vâng, có thể nói là rất là nhiều khán giả khi mà được chứng kiến một cái trận đấu rất là hay giữa Conor McGregor và Khalid. Thế nhưng cái điều bất ngờ là xảy ra sau khi giành chiến thắng trước Conor McGregor thì vận động viên người Nga là Khalid đã nhảy ra khỏi cái sàn đấu để tiếp tục tấn công đồng đội của Conor McGregor. Cái sở dĩ như vậy bởi vì trước khi trận đấu này diễn ra, Conor McGregor và các đồng đội của mình đều công kích và mỉa mai tay đấm đến từ Nga, và thậm chí vào tháng 4 khi mà đang tập huấn ở New York thì Conor McGregor và các đồng đội của mình còn tấn công Sebas của cái vận động viên người Nga là Khalid, và chính điều này đã khiến cho cái vận động viên người Nga không giữ được bình tĩnh sau chiến thắng, và anh đã nhảy ra khỏi sàn đấu để tấn công đồng đội của Conor McGregor. Thì đây có thể nói là một hành vi phi thể thao khi mà cái trận đấu chỉ diễn ra ở trên sàn đấu mà thôi, chứ không phải diễn ra ở ngoài sàn đấu. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là không biết vận động viên giành chiến thắng là Khalid sẽ bị xử như thế nào, bởi vì trước đây UFC thường rất là nghiêm khắc đối với những vận động viên có những hành vi phi thể thao, và họ thường có những cái không ngoài việc là phạt tiền. Nhiều vận động viên khi mà có hành vi phi thể thao trên sân và ngoài sân thậm chí còn bị cấm vĩnh viễn suốt đời, không còn được trở lại thi đấu với giải đấu UFC. Thế nhưng tới thời điểm này thì chưa có một công bố chính thức nào của UFC về việc Khalid sẽ bị phạt như thế nào. Thì đây còn là một điều rất là nhạy cảm, bởi vì sau khi mà hai tên tuổi lớn của UFC, hai tên tuổi mà kiếm lại bộn tiền cho UFC, đó chính là Conor McGregor và Ronda Rousey đều bị thua, và có thể nói là thua tức tưởi trong những trận đấu trở lại đây, thì UFC cần có một bộ mặt mới, cần có một cái cần câu cơ mới, và Khalid dường như đó chính là cái bộ mặt mới của UFC. Thế nhưng anh này đã không giữ được bình tĩnh và có lẽ đưa ông chủ của UFC là Dana White vào một cái tình thế rất là khó xử, không biết nên xử Khalid như thế nào.
Vâng, và trong những ngày tới chắc là sẽ có những cái án phạt dành cho vận động viên này thôi. Nhưng mà qua câu chuyện này chúng ta cũng thấy được cái mặt trái của thể thao, nó cũng rất khó nói, đặc biệt là những cái môn thể thao đối kháng mà rất dễ gây cái bất hòa như môn boxing, môn UFC như thế này. Tới đây tạp chí thể thao cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng luôn luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.